Tiến Tú và anh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Bản tin sáng nay, thứ Bảy ngày 4 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Giải báo chí Búa Liềm Vàng lần thứ 7 tôn vinh 110 tác phẩm xuất sắc.
Thanh niên cả nước sẽ lên đường nhập ngũ từ ngày 6 đến 10 tháng 2.
Lễ hội Hiến máu Xuân Hồng sẽ khai mạc vào ngày 6 tháng 2.
Nga cảnh báo nguy cơ thị trường năng lượng thế giới rối loạn. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tối qua mùng 3 tháng 2, lễ trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng mang tên Búa Liềm Vàng lần thứ 7 năm 2022 đã diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội. Giải Búa Liềm Vàng lần thứ 7 năm 2022 tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả của 110 tác phẩm báo chí xuất sắc ở các loại giải. Qua 7 năm tổ chức, nhiều tác phẩm tham dự giải Búa Liềm Vàng đã cho ra đời những tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở cuộc sống, có sức thuyết phục cao, sức hút được bắt nguồn từ chính sự quan tâm, tình cảm, trách nhiệm và cả niềm tin của các tờ báo, của các nhà báo với công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Điều đó cũng cho thấy sức sống mãnh liệt của công tác xây dựng chỉnh đốn đảng trong đời sống xã hội.
Thực hiện quyết định số 66 của Thủ tướng Chính phủ về việc gọi công dân nhập ngũ năm 2023, quyết định số 4205 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc giao chỉ tiêu tuyển nhận công dân nhập ngũ năm 2023. Trong 5 ngày, từ 6 đến 10 tháng 2, thanh niên trên địa bàn cả nước sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự 2023.
Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM thực hiện nội dung giám sát công tác y tế trường học trong năm 2023. Trong đó, công tác kiểm tra sẽ tiến hành toàn diện từ cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường, tổ chức bữa ăn học đường, bảo đảm các điều kiện về chăm sóc sức khỏe cho học sinh, phòng chống bệnh truyền nhiễm.
Trung tâm Dịch vụ Việc làm TP.HCM cho biết, chỉ tính riêng trong quý 1 năm nay, hơn 1.300 doanh nghiệp tại TP.HCM cần hơn 14.000 lao động và hiện đang có khoảng 4.000 vị trí việc làm chờ người lao động ngay sau kỳ nghỉ Tết này. Để kết nối người lao động với doanh nghiệp, các trung tâm dịch vụ việc làm của TP.HCM đã phân bổ nhân sự có mặt tại các bến xe để hỗ trợ người lao động tìm và nhận việc mới.
Viện Huyết học Truyền máu Trung ương vừa cho biết, lễ hội Xuân Hồng, sự kiện hiến máu lớn nhất vào mỗi dịp đầu xuân, sẽ chính thức khai mạc vào ngày 6 tháng 2 và kéo dài đến hết ngày 12 tháng 2. Với thông điệp hiến máu đầu xuân nhân lên hạnh phúc, chương trình hy vọng mỗi người dân có đủ điều kiện sức khỏe sẵn sàng hiến tặng những đơn vị máu quý giá của mình như một món quà lì xì ý nghĩa ngay đầu năm mới, tặng cho người bệnh cần máu, góp phần mang lại niềm vui, may mắn cho cộng đồng và bản thân người hiến máu.
Bộ Tài chính cho biết, từ nay đến hết tháng 3/2023, các cục thuế sẽ tổ chức triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền giai đoạn 1 đối với một số nhóm đối tượng như ngành hàng ăn uống, siêu thị, bán lẻ thuốc tân dược, dịch vụ vui chơi giải trí, du lịch. Các cục thuế đã thực hiện rà soát, xác định và lập danh sách các doanh nghiệp, hộ kinh doanh để triển khai ngay trong giai đoạn 1. Khi áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trong lĩnh vực bán lẻ, cơ quan thuế sẽ có cơ sở dữ liệu tập trung, chi tiết về các giao dịch hàng hóa, phục vụ công tác quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh, chống gian lận thương mại. Đến nay đã có 62 trên 63 cục thuế báo cáo kết quả triển khai giai đoạn 1, với tổng số người nộp thuế sẽ triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là gần 4.000 cơ sở kinh doanh.
Cũng theo Bộ Tài chính, đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022, có 100% doanh nghiệp tổ chức và 100% hộ cá nhân kinh doanh đã chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123 của Chính phủ về quy định về hóa đơn chứng từ. Đến ngày 31 tháng 1 năm 2023, số lượng hóa đơn điện tử cơ quan thuế đã tiếp nhận và xử lý là hơn 2,8 tỷ hóa đơn điện tử, trong đó có hơn 753 triệu hóa đơn điện tử có mã và hơn 2 tỷ hóa đơn điện tử không mã.
Tối qua 3 tháng 2, nhà mạng Vinaphone chính thức phản hồi thông tin về tình trạng các thuê bao không liên lạc được cuối giờ chiều ngày 3 tháng 2. Theo đó, vào 16 giờ ngày 3 tháng 2, đã xảy ra hiện tượng nghẽn mạng, khó liên lạc đối với thuê bao Vinaphone ở một số khu vực. Vinaphone đã nhanh chóng triển khai các biện pháp xử lý kỹ thuật và sau đó hiện tượng đã được khắc phục. Đại diện Vinaphone chân thành xin lỗi khách hàng về sự bất tiện trong quá trình sử dụng dịch vụ.
Trong khi đó, hiện 4 tuyến cáp quang biển mà các nhà mạng Việt Nam khai thác cũng đang cùng gặp sự cố, gây ảnh hưởng đến lưu lượng kết nối Internet từ Việt Nam đi quốc tế. Phần lớn dung lượng Internet quốc tế là phục vụ nhóm khách hàng Internet di động và cá nhân, hộ gia đình. Do đó, cảm nhận tốc độ chậm sẽ được nhận thấy rõ ở các thuê bao băng rộng di động và hộ gia đình. Theo Hiệp hội Internet Việt Nam, tình trạng chập chờn và giảm chất lượng truy cập Internet quốc tế cục bộ sẽ còn kéo dài trong vài tuần tới.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Theo hãng tin TASS, phát biểu với báo giới ngày 3 tháng 2, người phát ngôn Điện Kremlin ông Dmitry Peskov nêu rõ lệnh cấm vận của phương Tây đối với việc cung cấp các sản phẩm xăng dầu của Liên bang Nga, dự kiến có hiệu lực từ ngày 5 tháng 2 tới, là một quyết định tiêu cực có thể dẫn đến sự mất cân bằng hơn nữa trên thị trường năng lượng thế giới. Điều này sẽ tiếp tục khiến các thị trường năng lượng quốc tế mất cân bằng hơn nữa. Người phát ngôn Điện Kremlin cũng cho biết Nga sẽ áp dụng các biện pháp để bảo vệ lợi ích của mình trước các rủi ro liên quan.
Trước đó, ngày 5 tháng 12 năm 2022, theo lệnh cấm vận của Liên minh châu Âu EU, đối với nguồn cung dầu ngoài khơi từ Liên bang Nga đã có hiệu lực, nhóm các nước công nghiệp phát triển G7, EU và Australia đã đưa ra giá trần đối với sản phẩm dầu do Nga cung cấp bằng đường biển ở mức 60 đô la Mỹ một thùng. Từ ngày 5 tháng 2 năm 2023, các hạn chế tương tự đối với việc cung cấp các sản phẩm xăng dầu từ Nga như dầu diesel, xăng và nhiên liệu cho máy bay phản lực sẽ có hiệu lực, nhưng mức trần vẫn chưa được công bố.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 3 tháng 2 chủ trì cuộc họp đầu tiên trong một loạt cuộc họp về chính sách hạt nhân nhằm thảo luận vấn đề đầu tư và tái chế chất thải hạt nhân. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nước Pháp đang ngày càng dựa nhiều hơn vào điện hạt nhân và phải bảo đảm an toàn chất thải hạt nhân. Pháp dựa vào điện hạt nhân đáp ứng khoảng 70% nhu cầu năng lượng của nước này. Kể từ khi đi vào hoạt động năm 1976, cơ sở La Haye đã xử lý gần 40.000 tấn vật liệu phóng xạ và tái chế một phần thành nhiên liệu hạt nhân có thể tái sử dụng.
Ngày 3 tháng 2, Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc FAO cho biết, trong tháng 1 vừa qua, giá lương thực thế giới đã giảm tháng thứ 10 liên tiếp và hiện đã giảm khoảng 18% so với mức cao kỷ lục ghi nhận hồi tháng 3 năm ngoái sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Chỉ số giá lương thực của FAO theo dõi hầu hết hàng hóa thực phẩm giao dịch trên toàn cầu đạt trung bình 131,2 điểm trong tháng 1 vừa qua so với mức 132,2 điểm trong tháng 12 năm 2022. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2021.
Ngày 2 tháng 2, Liên Hợp Quốc và Honduras đã phát động kế hoạch viện trợ nhân đạo nhằm tiếp cận hơn 2 triệu người dễ bị tổn thương nhất tại quốc gia Trung Mỹ này. Liên Hợp Quốc cho biết trong những năm gần đây, nhu cầu viện trợ nhân đạo tại Honduras tăng do chi phí sinh hoạt, thiên tai và bạo lực ngày càng tăng. Hiện 74% người dân Honduras sống trong cảnh nghèo đói và 3,2 triệu người cần viện trợ.
Ngày 3 tháng 2, một trận động đất có độ lớn 5,5 đã làm rung chuyển khu vực phía bắc tỉnh Thanh Hải, Tây Bắc Trung Quốc. Theo Trung tâm Địa chấn Châu Âu, Địa Trung Hải, tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 10 km. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại về người và tài sản sau trận động đất này.
Tiếp theo là các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Chủ tịch của DC Studios James Gunn đã công bố những dự án trong nửa đầu giai đoạn đầu tiên của vũ trụ điện ảnh DC. Theo đó, giai đoạn đầu có tên tạm dịch là Thánh Thần và Quái Vật sẽ chính thức bắt đầu vào năm 2025. Trước mắt, giai đoạn này sẽ mang đến cho khán giả tổng cộng 10 bộ phim điện ảnh và truyền hình với những câu chuyện hoàn toàn mới xoay quanh một số gương mặt quen thuộc của DC. Vũ trụ điện ảnh DC cũng sẽ tái khởi động với 5 bộ phim lẻ bao gồm Superman, Legacy, The Authority, The Prey and the Born, Supergirl Woman of Tomorrow và Squad Team.
Cũng theo DC Studio, trong năm nay, studio này sẽ phát hành Shazam Fury of the Gods vào ngày 17 tháng 3, The Flash vào ngày 16 tháng 6 và Aquaman and the Lost Kingdom vào ngày 25 tháng 12.
2023 đánh dấu một cột mốc đặc biệt khi Disney tròn 100 tuổi và để kỷ niệm sự kiện đặc biệt này, hãng phim chuẩn bị đổ bộ hàng loạt bom tấn hoành tráng, trải dài từ hoạt hình, siêu anh hùng cho đến kinh dị. Trong năm 2023 này, đầu tiên là Quidditch, bộ phim bắt đầu khi cô bé Asha nói lên mong ước của mình với các vì sao và được đáp lại bằng một quả cầu năng lượng có tri giác tên Star. Quidditch dự kiến ra rạp vào ngày 22 tháng 11.
Ant-Man, The Wasp, Quantumania sẽ là bom tấn Marvel đầu tiên ra rạp trong năm 2023. Đây cũng là tác phẩm mở đầu cho kỷ nguyên thứ 5 của vũ trụ điện ảnh Marvel. Phim dự kiến ra mắt vào ngày 17 tháng 2. Ngoài ra, hàng loạt bom tấn khác như Vệ binh giải ngân hà Vol 3, The Marvels, Eleven, The Little Mermaid, Angelia of Destiny, The Boogeyman, How Manson, A Haunting in Venice cũng sẽ là những bom tấn đáng chờ đợi trong năm nay.
Tiếp theo là thông tin thể thao sáng. Marcus Rashford đã được ban tổ chức Premier League vinh danh với giải cầu thủ xuất sắc nhất tháng 1 với 3 bàn thắng. Tiền đạo của MU đã vượt qua 6 ứng cử viên khác để lần thứ 2 đoạt giải thưởng tháng ở Premier League mùa này sau lần vinh danh hồi tháng 9 năm ngoái.
Trên trang chủ, Istanbul Basaksehir xác nhận đã hoàn tất thủ tục mượn tiền vệ Adnanza Nuzay tới hết mùa giải 2022-2023. Ngôi sao người Bỉ mới cập bến Sevilla hồi đầu mùa nhưng chỉ có 6 lần ra sân trên mọi đấu trường.
Sau khi hoàn tất thủ tục gia nhập Saint-Gilloise, Anthony Gordon đã được chích chòe trao chiếc áo số 8. Số áo này từng qua tay một số tên tuổi như Jonjo Serve, Fred Bellamy hay Kieran Dyer.
Theo The Atlantic, Man City đã mở cuộc đàm phán ký hợp đồng mới với EK Gundogan. Tiền vệ người Đức chỉ còn hợp đồng với sân Etihad tới hết mùa giải này. Nguồn tin này khẳng định Gundogan ưu tiên ở lại Man City.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là những thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Nguyệt.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, cả miền Bắc đêm qua và lúc này vẫn đang duy trì tình trạng mây nhiều có mưa, mưa nhỏ và nhất là tình trạng sương mù giăng đầy khắp nơi khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp dưới 1 km. Nhiều nơi ở vùng ven biển, khu vực vùng núi phía Bắc, tầm nhìn xa còn thấp dưới 100 m, ảnh hưởng rất lớn đến việc lưu thông, đi lại. Dự báo miền Bắc vẫn có mây nhiều, tình trạng mưa phùn ẩm thì vẫn còn. Vì thế, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay toàn Bắc Bộ gần như không khác nhiều so với thời điểm hiện tại và chỉ nhích nhẹ lên ngưỡng 22-24 độ. Chỉ riêng 3 tỉnh Tây Bắc là Lai Châu, Điện Biên và Sơn La ít chịu tác động của đới gió ẩm này. Chiều nay vẫn có lúc hưởng nắng nên nhiệt độ tăng cao, được lên ngưỡng 25-27 độ. Gió đông ẩm chỉ tác động và gây mưa ở khu vực phía Bắc của miền Trung là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Còn với các tỉnh thành phố từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận, trời tạnh ráo hơn. Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có nắng về chiều nên nhiệt độ ngày cao từ 24-25 độ. Trong khi ở các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nắng sớm hơn nên nhiệt độ cũng cao hơn. Mức nhiệt ngày là 27-29 độ. Còn với Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, nhiệt độ tương đương với các tỉnh Bắc Bộ, phổ biến từ 20-23 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay tạnh ráo, có nắng từ sớm, nền nhiệt ngày vì thế cũng tăng đều theo thời gian. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên đạt ngưỡng từ 28-31 độ. Trong khi đó, ở các tỉnh Nam Bộ, nhiệt độ ngày sẽ tăng lên ngưỡng 32-33 độ. Một số nơi miền Đông Nam Bộ có nhiệt độ cao 34 độ, trời bắt đầu có dấu hiệu của tình trạng nắng nóng mùa khô và cũng là mức nhiệt cao nhất từ đầu năm 2023 tới giờ.
Đến đây thì bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.